thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 15 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 03 của Hội đồng dân thành phố khóa 17 về việc phê chuẩn đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2017 tại Thái Nguyên với chủ đề Thủ đô gió ngàn, ngập tràn yêu thương.
Không còn tâm lý xính hàng ngoại, nhiều người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu tin dùng các sản phẩm dệt may trong nước có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng mà giá cả lại hợp lý. Đây cũng chính là động lực để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phải đầu tư cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 03-2016-NQ-HDNZ của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 về việc phê chuẩn đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban liên quan và một số phường xã trên địa bàn. Qua giám sát cho thấy, năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện khá tốt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc phê chuẩn đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 5 trên 9 chỉ tiêu cụ thể của đề án đã đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng chỉ rõ một số tồn tại hiện nay là số lượng nhà văn hóa cơ sở được xây dựng trong năm 2016 thấp so với kế hoạch, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa còn khó khăn, việc triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí xây mới nhà văn hóa xóm, tổ dân phố chưa kịp thời, dẫn đến cử tri có nhiều ý kiến. Một số phường xã có số đăng ký gia đình văn hóa, xóm tổ dân phố văn hóa còn thấp. Trên cơ sở các ý kiến tham gia cũng như giải trình của các phòng ban đơn vị liên quan, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thường trực và liên quan trong việc triển khai đề án theo phương châm hướng về cơ sở, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có hướng dẫn thống nhất việc thực hiện các quy trình về thủ tục đầu tư, thanh quyết toán ngay từ đầu năm để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa.
Ngày 14 tháng 7, Ban Pháp chế Hội đồng dân thành phố tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo của Ủy ban dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo quyết toán ngân sách thành phố Thái Nguyên năm 2016, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thu chi 6 tháng cuối năm, báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ các nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng một số dự án chậm tiến độ, kết quả thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng còn thấp, nguyên nhân của tình trạng ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường và biện pháp khắc phục, thống nhất thời điểm báo cáo để số liệu thu ngân sách nhà nước của thành phố trong các báo cáo khớp với nhau, v.v. Trên cơ sở những ý kiến được đưa ra, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố đã có giải trình cụ thể. Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng dân thành phố đề nghị Ủy ban dân thành phố chỉ đạo văn phòng và các đơn vị liên quan tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng dân thành phố khóa 18 sắp tới.
Tối 14 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban tổ chức Hành trình đỏ phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc chương trình Hành trình đỏ năm 2017 tại Thái Nguyên với chủ đề Thủ đô gió ngàn, ngập tràn tình thương. Tới dự có tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Phó trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ năm 2017, Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Chương trình Hành trình đỏ năm 2017 là một trong những chương trình thường niên của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, thực hiện vận động và tuyên truyền hiến máu tình nguyện xuyên Việt qua 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là năm thứ tư liên tiếp Hành trình đỏ dừng chân tại Thái Nguyên. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh nhấn mạnh, Hành trình đỏ là hoạt động thiết thực nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu để khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh vào dịp hè. Đồng chí cũng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hãy dành tình cảm, tình nhân ái cao cả và trách nhiệm của mình tham gia hiến máu để góp phần cùng ngành y tế cứu chữa những bệnh nhân đang cần máu. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, toàn tỉnh thu được trên 23.000 đơn vị máu. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã thu được trên 10.000 đơn vị máu. Theo kế hoạch, chương trình Hành trình đỏ năm nay tại Thái Nguyên sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2017, với mục tiêu tuyên truyền và tư vấn cho trên 15.000 lượt người về phong trào hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia. Chương trình dự kiến tiếp nhận được 1.200 đến 1.500 đơn vị máu. Trong đó, thành phố Thái Nguyên phấn đấu có khoảng 1.000 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và tiếp nhận từ 600 đến 650 đơn vị máu. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 20 tập thể, 15 cá nhân vì có thành tích trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2016. Trong đó, thành phố Thái Nguyên có một tập thể và một cá nhân được khen thưởng trong đợt này. Cũng trong lễ khai mạc đã diễn ra chương trình văn nghệ với các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu tình nguyện. Trước đó, tại thành phố Thái Nguyên, đoàn Hành trình đỏ đã tham gia các hoạt động như dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, tham gia diễu hành tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính của thành phố.
Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2017. Sáng 14 tháng 7, đoàn đại biểu thay mặt cho tỉnh đoàn, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương và ôn lại truyền thống vẻ vang của đại đội 915. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, thành phố Thái Nguyên là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Đại đội 915 thuộc đội 91 Bắc Thái có nhiệm vụ chính là đảm bảo thông suốt tuyến đường vận tải hàng hóa, khắc phục hậu quả tàn phá của bom Mỹ. Trong cuộc tập kích bằng không quân của Đế quốc Mỹ vào đêm 24 tháng 12 năm 1972, 60 đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ tại mảnh đất thiêng liêng này. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong và thầm hứa không ngừng phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trong 5 ngày từ 11 đến 15 tháng 7, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên, Hội người cao tuổi thành phố tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 124 hội viên là ủy viên ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và ủy viên ban thường vụ Hội người cao tuổi của 27 xã phường. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tập huấn và bồi dưỡng các nội dung về phương thức hoạt động của Hội người cao tuổi, gồm vị trí vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Hội người cao tuổi cấp cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Hội người cao tuổi cơ sở. Hội người cao tuổi với phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao nêu gương sáng, nội dung hình thức hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần, sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi, nghiên cứu về luật người cao tuổi Việt Nam, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi, tư tưởng của Hồ Chí Minh về người cao tuổi, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới. Ngoài thời gian học trên lớp, các học viên được tham quan thực tế về công tác hội tại tỉnh Nghệ An. Thông qua lớp học này, giúp cán bộ hội viên Hội người cao tuổi các cấp nắm vững nội dung và phương pháp triển khai các nhiệm vụ của hội đến toàn thể hội viên người cao tuổi, qua đó nâng cao vị trí vai trò của người cao tuổi trong việc tập hợp đoàn kết người cao tuổi tham gia xây dựng tổ chức hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến đầu tháng 7 năm 2017, cả tỉnh đã ghi nhận 15 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Trong đó, địa bàn thành phố Thái Nguyên có 10 trường hợp bị mắc bệnh, riêng phường Phú Xá có 2 trường hợp. Theo bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, hiện nước ta đang lưu hành 4 tuýp virus sốt xuất huyết. Bệnh không có miễn dịch chéo nên một người có thể mắc nhiều tuýp. Miễn dịch của bệnh không bền vững suốt đời nên một người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời. Người bệnh cũng sẽ trở thành nguồn lây nếu muỗi đốt người bệnh rồi đốt sang người khỏe mạnh. Do đó, người dân không nên chủ quan với căn bệnh này. Tính đến cuối tháng 6 năm 2017, cả nước đã ghi nhận hơn 45.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và đã có 13 trường hợp tử vong. Các địa phương Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh đang có số người mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Để tích cực phòng bệnh sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và cộng đồng, ngành y tế khuyến cáo người dân phải đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần người dân cần thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước, kê chăn chạn, đồng thời cần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Người dân cần mắc màn khi ngủ, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: tin tức thị trường tiêu dùng, trong tiểu mục người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, thời trang may mặc 2017, hàng Việt chiếm ưu thế. Phần cuối là tiểu mục tư vấn tiêu dùng với những lưu ý khi mua và sử dụng tủ lạnh Style by Style. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tính đến hết tháng 6, số thanh toán kế hoạch vốn giải ngân năm 2017 mới đạt 34%, tương ứng với số tiền 1.150 trên 3.351 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao. Trong đó, giải ngân vốn dự án do Trung ương quản lý, gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trái phiếu chính phủ giao trong năm và vốn trái phiếu chính phủ năm 2016 kéo dài thanh toán, lũy kế được 150 trên 312 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch. Dự án địa phương quản lý lũy kế được 980 trên 2.956 tỷ đồng, đạt 33%. Kế hoạch vốn ứng trước năm 2018 thanh toán được 19,7 trên 83 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch. Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh đạt thấp và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 là 3%. Nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt thấp như Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ mới đạt 20%, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên đạt 21%, Kho bạc Nhà nước Định Hóa đạt 22%, Kho bạc Nhà nước Phú Bình và thành phố Sông Công đạt 28%, Kho bạc Nhà nước Đại Từ đạt 29%. Có nhiều nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, trong đó nguyên nhân chủ quan được xác định là do một số đơn vị chưa thực sự chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo điều hành lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia, chưa quyết liệt trong việc phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Còn nguyên nhân khách quan được cho là do việc giao và phân bổ kế hoạch vốn còn chậm, một số địa phương điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
Từ đầu tháng 7, giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh bắt đầu có dấu hiệu nhích dần lên. Cụ thể, nếu như trong tháng 6, lợn hơi chỉ từ 14.000 đến 20.000 đồng 1 kg, thì đến ngày 1 tháng 7 đã tăng lên 24.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận, đến ngày 14 tháng 7, giá lợn hơi đã tăng lên 30.000 đồng 1 kg. Đây là tín hiệu tích cực đối với người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh sau thời gian thua lỗ kéo dài từ cuối năm 2016 đến nay. Bà Nguyễn Thị Nga, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Thái cho biết, giá lợn hơi tăng, kéo theo giá thịt lợn bán tại các chợ đầu mối cũng tăng nhẹ. Thịt mông sấn, thịt vai có giá 50.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng 1 kg, thịt nạc vai 70.000 đồng 1 kg, tăng 10.000 đồng 1 kg, sườn có giá 75.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng 1 kg. Với việc tăng giá thịt lợn, nhiều hộ dân đang có dấu hiệu chữ lợn, không bán đợi giá thịt cao hơn. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân giá thịt lợn tăng là do Trung Quốc đẩy mạnh thu mua để phục vụ thị trường nội địa, bởi nhiều tỉnh khu vực phía Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Các chuyên gia cũng nhận định giá lợn hơi đang tăng, song đây không phải là xu hướng tăng bền vững. Do Trung Quốc đang gặp thiên tai nên thị trường thịt lợn chỉ thiếu nguồn cung trong ngắn hạn. Vì vậy, trước mắt người chăn nuôi hạn chế tăng đàn và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, không còn tâm lý xính hàng ngoại, nhiều người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu tin dùng các sản phẩm dệt may trong nước có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng mà giá cả lại hợp lý. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về thị trường may mặc năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Mang thương hiệu thời trang cao cấp, Khoảng 3 năm trở lại đây, hãng thời trang TNC đã thực sự khẳng định thương hiệu trong lòng người tiêu dùng Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung. Hướng đến đối tượng phục vụ là giới nhân viên văn phòng, công sở. Tại hai cửa hàng trên đường Minh Cầu và Lương Ngọc Quyến có đủ các loại sản phẩm như áo sơ mi, chân váy, váy liền thân, áo phông, bộ mặc nhà với giá từ 95.000 đến hơn 1 triệu đồng một sản phẩm. So với năm ngoái, mức giá này tăng từ 10 đến 15%. Đi cùng với đó, chất lượng và mẫu mã cũng được cải thiện. Về chất liệu, các loại vải mới như Cupro, Moda được làm từ gỗ sồi, mịn như lụa nhưng lại mát như cốt tông, có tác dụng hút ẩm, chống nấm mốc. Còn vải bamboo thì làm từ sợi tre, chất liệu mát, thân thiện với môi trường, rất được khách hàng ưa chuộng. Ngoài ra, công ty cũng không ngừng cải thiện mẫu mã, trau chuốt từng đường kim mũi chỉ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chị Nguyễn Thị Diễm Linh, nhân viên bán hàng, cửa hàng thời trang TNG Minh Cầu cho biết thêm.
Năm nay công ty TNG thì ra nhiều mẫu mã sản phẩm hơn, đánh về chất liệu, mẫu mã và kiểu dáng đối với nhiều đối tượng hơn. Năm nay thì công ty đánh nhiều về kiểu dáng, mẫu mã trẻ trung như áo tay chuông, áo mục nơ, các loại váy, váy công sở, váy thời trang cũng là rất là nhiều.
Hiện nay tại Thái Nguyên, các cửa hàng kinh doanh thời trang khá phong phú. Trên các tuyến đường chính như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Cách Mạng Tháng 8, Bến Tượng, các hãng thời trang mang thương hiệu Made in Việt Nam khá đông. Chỉ tính riêng trên trục đường Hoàng Văn Thụ kéo dài đến đường tàu Quang Trung có khoảng 7 hãng thời trang nổi tiếng như 7AM, Pantheo, H&T, Paco Nano, Rossi, Ivy Moda, Ellie. Trên tuyến đường Minh Cầu có thể kể đến The Charm, Oresa, Fiona, TNG. Trên trục đường Lương Ngọc Quyến có hãng Canifa, Juni, Nefertiti, The Lady, Việt Tiến. Các hãng thời trang này đã đưa ra nhiều mẫu thiết kế với kiểu dáng trẻ trung, dịu dàng, nữ tính. Nhiều mẫu thiết kế với những tông màu tươi trẻ như hồng, xanh, cốm bằng chất liệu như cô tông, lụa, thun và len mỏng. Nhiều kiểu dáng sang trọng, giá cả phù hợp, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ đại lý thời trang Fiona trên đường Minh Cầu cho biết.
Thời trang Fiona là thương hiệu của Việt Nam đã được rất nhiều chị em trên toàn quốc biết đến. Hàng này thì giới công sở dùng rất là nhiều nên là được nhiều chị em ưa chuộng, tin dùng. Hiện nay là trên công ty tôi là đang được chạy chương trình giảm giá một tháng nay rồi, nhưng mà thời điểm này là chạy sâu nhất, giảm giá từ 30 đến 80%. Một số mặt hàng còn có 99k để trợ giá cho khách hàng tầm khoảng nửa tháng nữa. Bọn tôi có ra bộ sản phẩm thu đông, có cả sản phẩm áo len, dạ là phục vụ các khách hàng.
Là một cán bộ nhà nước, chị Đỗ Hồng Anh, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, thường lựa chọn những bộ trang phục kín đáo, lịch sự mà vẫn trẻ đẹp. Chị chia sẻ, trước đây với số tiền từ 500 đến 600 nghìn đồng, rất khó để mua được một bộ váy đẹp, hợp mốt. Nhưng giờ đây với thị trường thời trang đa dạng, chỉ từ 500 nghìn đồng đã có thể chọn lựa một bộ trang phục công sở, sang trọng, đẹp mắt.
Trong những năm gần đây thì trên cương vị là một người tiêu dùng thì tôi thấy là các cái sản phẩm hàng Việt Nam ngày càng đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng về cả mặt giá cả cũng như là về mặt chất lượng. Chất lượng thì ngày càng được nâng lên, mẫu mã thì cũng đa dạng hơn. Trong cái khoảng 500 đến 1 triệu thì mình cũng có thể lựa chọn được những cái sản phẩm đẹp và nó cũng phù hợp với túi tiền của mình. Tôi thì thường xuyên mua những sản phẩm của TNG. Ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, về giá cả của nó cũng hợp lý và mình thấy là trong năm gần đây thì TNG cũng ngày càng gọi là để ý hơn đến cái về cái mẫu mã của sản phẩm nên là sản phẩm rất là đa dạng mà cũng dễ lựa chọn.
Không chỉ có quần áo công sở mà những bộ đồ mặc ở nhà cũng được chị em đặc biệt quan tâm. Các cửa hàng với các thương hiệu nổi tiếng như Winnie, Sunfly, Wonderful, Mommy cũng được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Thay vì sự đơn điệu trong mẫu mã và chất liệu trước đây, hiện nay đồ mặc ở nhà đã được các công ty đầu tư về thiết kế cũng như chất liệu, cốt tông, thô, sa tanh, đũi, có màu trơn hoặc họa tiết, hoa in, hoa vẽ, kẻ caro được thiết kế trẻ trung, thoải mái, lịch sự, đang được khách hàng ưa chuộng. Rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng lại không thua kém hàng ngoại nhập, trong khi giá cả hợp lý đã xóa đi tâm lý lo ngại của người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm, dần thay đổi cách nhìn nhận về hàng dệt may sản xuất trong nước. Tuy nhiên hiện nay nhiều cửa hàng lợi dụng tâm lý chuộng hàng Việt của người tiêu dùng nên đã trà trộn hàng gia công, hàng kém chất lượng, nhái mẫu mã và nhất là hàng nhập lậu để gắn mác hàng Việt Nam. Vì vậy người dân nên lựa chọn mua sản phẩm ở những cửa hàng có uy tín. Đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng cần không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, tủ lạnh side by side là dòng tủ lạnh có dung tích lớn, khoảng 500 lít trở lên, thiết kế sang trọng, nhiều ngăn chứa riêng cho từng loại thực phẩm với nhiều công nghệ tiên tiến như làm lạnh nhanh, làm đá tự động, lấy nước bên ngoài, cấp đông mềm, inverter tiết kiệm điện và đặc biệt giá thành cao hơn so với tủ thường. Đây cũng là dòng tủ lạnh nằm trong phân khúc cao cấp của các hãng tủ lạnh với nhiều điểm nổi bật và công nghệ hiện đại, hướng đến đối tượng khách hàng có thu nhập cao. Vậy làm sao để có thể lựa chọn được một chiếc tủ lạnh side by side ưng ý và hiệu quả? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong tiểu mục Tư vấn tiêu dùng tuần này qua bài viết Những lưu ý khi chọn mua tủ lạnh side by side đăng trên báo điện tử Chất lượng Việt Nam.
Thứ nhất, người tiêu dùng cần chú ý đến kiểu dáng và dung tích của tủ lạnh side by side. Đây là phần quan trọng nhất của tủ. Thông thường một chiếc tủ lạnh side by side thường lớn khoảng 550 lít đến 700 lít. Hãy dựa vào nhu cầu của gia đình mình để chọn mua một chiếc tủ hợp lý. Nếu tủ quá to sẽ lãng phí điện năng và diện tích sử dụng. Kiểu dáng của tủ lạnh side by side thường theo xu hướng hiện đại, có 4 cánh để tiện cho việc lấy thực phẩm trong tủ lạnh mà không ảnh hưởng đến các phần tủ còn lại. Chất liệu làm vào tủ thường là thép không gỉ, titanium, inox hoặc hợp kim nhôm. Tùy thuộc vào nội thất trong gia đình mà bạn có thể chọn mua màu sắc của tủ cho phù hợp với phong thủy và nội thất của gia đình. Thứ hai, cần chú ý đến tính năng của các ngăn chứa thực phẩm của các loại tủ lạnh side by side. Trong thiết kế của các loại tủ lạnh side by side, các ngăn chứa đồ đều có số lượng hộp cánh tủ, ngăn kéo, giá đỡ khác nhau. Trong ngăn lạnh của tủ lạnh side by side có một số dạng phổ biến như thủy tinh chống lực, chống tràn, lưới, ngăn kéo. Một số loại tủ lạnh có thêm các ngăn đựng nước uống, trứng khác biệt. Ngăn đá của tủ lạnh side by side cũng có nhiều loại khác nhau. Bạn nên chọn loại tủ có máy làm đá ở cánh tủ nhằm tiết kiệm không gian trong ngăn đá. Thứ ba, nên để ý tới mức tiêu thụ điện và bảo hành. Mức tiêu thụ điện năng của tủ lạnh side by side là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Để ước tính số lượng điện mà tủ lạnh nhà bạn có thể tiêu thụ trong một tháng, bạn có thể sử dụng ước tính mức tiêu thụ năng lượng mà các nhà tiêu thụ ghi sẵn trên tờ giới thiệu. Những tủ lạnh có mức tiêu thụ điện năng thấp sẽ có giá cao hơn một chút, nhưng bù lại bạn sẽ giảm được mức tiền điện phải tiêu hàng tháng. Về thời gian bảo hành, thông thường mỗi chiếc tủ lạnh sẽ có thời gian bảo hành khá dài cho bộ phận máy nén, khoảng 10 năm. Vì vậy, trong suốt quá trình sử dụng, nếu bạn gặp bất kỳ trục trặc, hãy gọi ngay cho nhà sản xuất để hưởng chế độ bảo hành của mình, tránh việc mời thợ ngoài về sửa, vừa mất thêm tiền, lại không đảm bảo. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 7 năm 2017, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 có công văn số 590P6 về việc phòng ngừa tai nạn, sự cố và tổ chức cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão năm 2017. Gửi đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trường học, giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nội dung công văn như sau. Thời gian gần đây, khí hậu thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng, hạn hán, thiên tai lũ lụt diễn ra ngày một khó lường. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ mưa to trên diện rộng, lốc xoáy, lũ cuốn, sạt lở đất đá, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm chết 6 người, 2 người bị điện giật tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, 4 người bị lũ cuốn trôi khi lái xe ô tô đi qua đập tràn xã Linh Thông, huyện Định Hóa, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ tai nạn, sự cố và phối hợp tổ chức cứu nạn cứu hộ kịp thời các vụ tai nạn, sự cố xảy ra trong mùa mưa bão năm 2017, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trường học, giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo một số nội dung công tác sau. 1. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên và hệ thống loa truyền thanh của các phường xã, cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học về những nguy cơ và tác hại của mưa lũ, lốc xoáy, sạt lở đất đá, đặc biệt là lũ cuốn. Cảnh báo khuyến cáo hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn trong việc sử dụng điện và tham gia giao thông qua các tuyến đường, đập tràn, có mưa lũ. Không nên làm nhà ở ven đồi, núi có nguy cơ sạt lở đất đá cao. Tới cán bộ công chức viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng, không để tai nạn sự cố đáng tiếc xảy ra. 2. Chỉ đạo các đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở sẵn sàng lực lượng phương tiện triển khai công tác cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời xử lý linh hoạt có hiệu quả các tình huống khi có tai nạn sự cố xảy ra ngay từ ban đầu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra. Thông tin về tai nạn, sự cố kịp thời và phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 tổ chức thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. 3. tổ chức kiểm tra các công trình trọng điểm, hệ thống cấp thoát nước, đặc biệt là các đập tràn trên đường giao thông. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương ban hành đầy đủ nội quy, biển báo, biển cấm và tổ chức canh gác khi có mưa lũ xảy ra. Trong trường hợp cần thiết, cần làm các rào chắn barrier, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm, tránh tai nạn có thể xảy ra. Xây dựng phương án huy động lực lượng phương tiện của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tham gia cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. 4. Đề nghị Điện lực thành phố Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra các vụ cháy đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện, đường dây thông tin, cáp truyền hình trên địa bàn. 5. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 tổ chức trực ban tiếp nhận tin báo về cháy nổ, tai nạn, sự cố và yêu cầu cứu nạn cứu hộ 24/24 giờ. Mọi vụ việc liên quan đến cháy nổ, tai nạn, sự cố và yêu cầu cứu nạn cứu hộ đề nghị các đồng chí và nhân dân báo về số máy trực ban 114 hoặc 0208 3653004. Đồng chí Sơn trưởng phòng 0988 522 999. Đồng chí Kiên phó trưởng phòng 0976 385 999. Đồng chí Nghĩa phó trưởng phòng 0913 321 762 để tiếp nhận và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời. 6. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã cung cấp thông tin số máy điện thoại của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Công an và Phó Trưởng Công an phường xã cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 để liên hệ và phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường xã. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND phường xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trường học, Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo để làm tốt công tác phòng ngừa không để tai nạn sự cố xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top for Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cảng, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.